Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 bế mạc sau hơn 22 ngày làm việc. Tại kỳ họp, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 7 luật, 8 nghị quyết, thảo luận quyết nghị nhiều nội dung quan trọng và ban hành nghị quyết chung của kỳ họp. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản nêu tầm nhìn tương lai về quan hệ hai nước. Trong chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Phó Tổng thống Sedet Junmart. Tổng cục Thống kê công bố số liệu kinh tế 11 tháng với 8 điểm sáng. Bộ Giáo dục Đào tạo chốt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 4 môn, ngoại ngữ là môn không bắt buộc. Trong phần tin thế giới, Hàn Triều tăng cường hiện diện binh lính và khí tài tại khu phi quân sự. Hy vọng về việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza khi lực lượng Hamas thả thêm con tin trong đợt thứ 5. Ấn Độ giải cứu thành công toàn bộ 41 thợ mỏ sau 17 ngày mắc kẹt trong vụ sập hầm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 22 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, sáng nay tại hội trường Diên Hồng diễn ra phiên bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự phiên họp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên bế mạc. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Quốc hội thống nhất đánh giá từ năm 2023 và đầu nhiệm kỳ đến nay, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sát sao, kịp thời của Đảng mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự chủ động, đồng hành, giám sát linh hoạt, chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội, sự quản lý, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, các địa phương, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong công tác lập pháp, Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua 2 nghị quyết quy phạm pháp luật và 7 luật như luật căn cước, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật nhà ở sửa đổi, luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, luật tài nguyên nước sửa đổi, luật viễn thông sửa đổi. Quốc hội đã tiếp tục cho phép thí điểm một số chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, thuận lợi tối đa trong tổ chức đầu tư 21 dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm đường bộ, kết nối vùng và liên tỉnh. Việc áp dụng các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024 theo hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế có tính cấp thiết để vừa chủ động giành được quyền đánh thuế bổ sung, vừa tạo môi trường đầu tư thuận lợi, giữ chân và tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời, tại nghị quyết chung của kỳ họp, Quốc hội đồng ý cho phép Chính phủ xây dựng dự thảo nghị định quy định về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác. Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến trước khi ban hành cho năm 2024 để ổn định môi trường đầu tư, khuyến khích thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước trong một số lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư theo tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị. Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ rà soát tổng thể để hoàn thiện chính sách pháp luật về khuyến khích đầu tư trong thời gian tới. Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật như luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, luật đường bộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật thủ đô sửa đổi, v.v. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là các đạo luật có ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, cụ thể hóa quy định của hiến pháp và giải quyết những vấn đề thực tiễn cấp bách.
Các vị đại biểu Quốc hội đã phân tích, thảo luận kỹ lưỡng các vấn đề lớn, quan trọng, nhất là các chính sách mới được đề xuất, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để các cơ quan nghiên cứu tiếp thu, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ kịp thời các nghị quyết của Trung ương, quán triệt nguyên tắc những vấn đề thực tiễn đòi hỏi đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết thực hiện. Những vấn đề chưa rõ, còn có nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm khi cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đối với dự án luật đất đai sửa đổi và dự án luật tổ chức tín dụng sửa đổi, do tính chất đặc biệt quan trọng và phức tạp của hai dự án luật này, Quốc hội đã thảo luận, đóng góp rất nhiều ý kiến xác đáng, đồng thời đã cân nhắc thận trọng nhiều mặt và quyết định xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu, làm rõ những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, bảo đảm chất lượng và tính khả thi của các dự án luật này sau khi được ban hành.
Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề với nhiều nội dung quan trọng, nhiều kiến nghị giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả chất lượng các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới. Quốc hội đồng ý để Chính phủ khẩn trương xây dựng trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù và việc phân cấp cho cấp huyện quyết định danh mục cơ cấu phân bổ sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Quốc hội đã dành 2 ngày rưỡi để tiến hành chất vấn Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề, chất vấn của Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư với 21 lĩnh vực thuộc 4 nhóm nội dung: kinh tế tổng hợp, kinh tế ngành, nội chính, tư pháp, văn hóa, xã hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết.
Qua chất vấn cho thấy, về cơ bản, các nghị quyết của Quốc hội đã được các cơ quan triển khai nghiêm túc, có trách nhiệm, tạo được chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả cụ thể ở hầu hết các lĩnh vực, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chất vấn, trong đó xác định rõ địa chỉ, phạm vi thời gian và trách nhiệm cụ thể rõ ràng, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các vị bộ trưởng, trưởng ngành thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những vấn đề đã cam kết trước Quốc hội và cử tri cả nước, vừa kịp thời khắc phục hiệu quả các hạn chế, yếu kém, vừa phải tạo được chuyển biến thực chất, căn cơ và lâu dài trong từng lĩnh vực được chất vấn.
Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, rộng rãi và nhận được sự đồng tình đánh giá cao của cử tri, nhân dân cả nước. Quốc hội đề nghị những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2023 và nhiều nội dung khác. Các đại biểu Quốc hội đã đề xuất nhiều ý kiến kiến nghị đến Chính phủ, các bộ ngành trung ương, Tòa nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp và Kiểm toán nhà nước nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân, qua đó ngày càng củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Thưa quý vị, trước khi bế mạc, Quốc hội thông qua 4 nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Nhóm phóng viên Đỗ Minh và Lại Hoa phản ánh.
Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề, chất vấn, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt đồng bộ, trong đó đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện hiệu quả các giải pháp tạo môi trường đầu tư thông thoáng, bình đẳng, thuận lợi để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 nêu rõ, Quốc hội quyết định điều chỉnh thời điểm trình Quốc hội xem xét thông qua dự án luật đất đai sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi sang kỳ họp gần nhất, đảm bảo chất lượng và kịp thời, tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ thực tiễn hiện nay. đồng ý cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, bổ sung 966.749 tỷ đồng từ dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án, bổ sung nội dung đầu tư các dự án xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mua sắm đầu tư trang thiết bị các bệnh viện và cho phép chuyển nguồn hơn 2.920 tỷ đồng, nguồn tăng thu, cắt giảm tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021, bố trí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ. Nghị quyết về giám sát chuyên đề, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đề ra các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó cho phép số vốn ngân sách nhà nước năm 2022 chưa thực hiện giải ngân hết trong năm 2023 được kéo dài thực hiện sang năm 2024 để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội về tính chính xác của số liệu và thực hiện giải ngân số vốn được kéo dài, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm. Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Theo đó, đơn vị hợp thành hoặc tập hợp các đơn vị hợp thành của tập đoàn đa quốc gia có hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam trong năm tài chính phải áp dụng quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn. Số thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu được nộp vào ngân sách trung ương. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, áp dụng từ năm tài chính 2024.
Ngày hôm nay, Văn phòng Quốc hội cũng đã tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
Tổng thư ký Quốc hội chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, việc Quốc hội chưa thông qua luật đất đai sửa đổi và luật các tổ chức tín dụng là thể hiện tinh thần cẩn trọng, trách nhiệm. Trong quá trình thảo luận hiện cũng còn ý kiến khác nhau, cần phải có thời gian để xem xét kỹ lưỡng, nhất là đánh giá tác động của chính sách. Nếu chính sách ban hành trong điều kiện thời gian ngắn mà chưa đánh giá kỹ tác động, thì luật khó đi vào cuộc sống.
Việc chúng ta chưa thông qua luật đất đai thể hiện cái sự cẩn trọng, kỹ lưỡng để làm sao các luật chúng ta ban hành phải đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, có cái sự bền vững và đặc biệt nó không xung đột và mâu thuẫn chồng chéo trong các bộ luật khác. Do đó mà phải rất cần thời gian, chứ không phải là vì phải thông qua ở tại kỳ họp này mà chúng ta cứ nhất trí để bấm nút thì sẽ làm cho cái hệ thống pháp luật có cái tính ổn định không giảm. Thế do đó mà cái sự cẩn trọng này là cần thiết và lùi vào cái thời điểm thích hợp. Hiện nay cũng đang báo cáo với cấp có thẩm quyền xem xét để có thể có một cái kỳ họp bất thường vào tháng 1 năm 2024.
Liên quan đến câu hỏi của phóng viên về quy định cấm tuyệt đối với nồng độ cồn khi tham gia giao thông còn ý kiến khác nhau trong đại biểu Quốc hội và dư luận xã hội, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Minh Đức cho biết.
Trong cái luật phòng chống tác hại rượu bia đã quy định cấm tuyệt đối cái việc là sử dụng rượu bia trước trong khi lái xe. Về nguyên tắc của pháp luật Việt Nam đó là phải thống nhất trong hệ thống pháp luật, bất kỳ một luật nào cũng phải được thống nhất với nhau. Cái việc thảo luận và đánh giá một cách đầy đủ, chúng ta cần đánh giá thấu đáo nhất. Thế và quan điểm của cơ quan thẩm tra cũng hoàn toàn đồng ý với cơ quan soạn thảo, đó là gì? Tuân thủ các quy định của hệ thống pháp luật. Chúng ta biết rằng là tất cả các vụ tai nạn giao thông đường bộ trung bình chiếm khoảng 43%. Các vụ gây tai nạn giao thông, vi phạm giao thông nghiêm trọng đều xuất phát từ rượu bia. Cho nên đây là một trong những cái mệnh lệnh mà chúng tôi cho rằng là cần phải được thực hiện.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Nhật Bản, đầu giờ chiều nay theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được mời phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản. Sự kiện có sự tham dự của hơn 400 nghị sĩ thuộc hai viện, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Nukaga Fukushiro, Chủ tịch Thượng viện Osoji Hidehisa, Thủ tướng Kishida Fumio, Bộ trưởng Ngoại giao Kamikawa Yoko và một số thành viên nội các. Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước chia sẻ về một số nội dung cơ bản, mối quan hệ giữa hai nước, tầm nhìn về tương lai và về vị trí của mối quan hệ đó đối với hai dân tộc, cũng như đối với hòa bình, hợp tác, phát triển tại khu vực và trên thế giới. Nhóm phóng viên Vũ Dũng và Bùi Hùng thông tin.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vinh dự được phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản,
cơ quan lập pháp lâu đời nhất ở châu Á, nơi đề ra nhiều quyết sách lập pháp quan trọng cho tiến trình phát triển của Nhật Bản trong 135 năm qua. Đây là một tình cảm đặc biệt mà Quốc hội Nhật Bản dành cho nhân dân Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam mà Chủ tịch nước là người đại diện vào thời điểm rất có ý nghĩa, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chủ tịch nước nhắc đến chất keo gắn kết tình cảm hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước là sự tương đồng về văn hóa, lịch sử, con người và truyền thống giao lưu bền chặt giữa nhân dân hai nước hàng nghìn năm qua và cho rằng quan hệ hai nước là lương duyên trời định. Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước chia sẻ về đường lối đối ngoại của Việt Nam và thành tựu trong mọi mặt của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới, trở thành đất nước của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao và cho rằng những thành tựu của đất nước mặt trời mọc là nguồn cổ vũ lớn lao, là kinh nghiệm hữu ích, là động lực to lớn đối với Việt Nam.
Mối quan hệ sâu đậm giữa lãnh đạo hai nước được dày công xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ là tài sản quý báu trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Ngay tại Quốc hội Nhật Bản, 1/3 nghị sĩ là thành viên Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam. Các vị chính là cầu nối quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Tôi đã có may mắn được gặp gỡ và kết giao với nhiều vị trên các cương vị công tác khác nhau. Đặc biệt, chuyến thăm 1.000 đại biểu do ông Nikai Toshihiro, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam, dẫn đầu thăm Việt Nam năm 2020 là sự kiện hiếm có trong lịch sử ngoại giao hai nước. Có thể khẳng định, những thành tựu trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản 50 năm qua là nền tảng vững chắc để hai dân tộc tự tin cùng nhau đi đến tương lai.
Nhắc lại, hai ngày trước đã cùng Thủ tướng Kishida Fumio ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự kiện quan trọng này mở ra chương mới trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Theo Chủ tịch nước, hai nước cần triển khai khuôn khổ quan hệ mới với những tư duy mới, định hướng mới, cách làm mới và đề xuất 6 tăng cường gồm: thứ nhất là tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Thứ hai là tăng cường liên kết giữa hai nền kinh tế Việt Nam-Nhật Bản, xác định hợp tác kinh tế là trụ cột trọng tâm. Thứ ba, tăng cường hợp tác về quốc phòng an ninh trên cơ sở tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản hướng tới thập kỷ tiếp theo. Thứ tư là tăng cường hơn nữa hợp tác địa phương, giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch, lao động và giao lưu nhân dân. Thứ năm là tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mới trong lĩnh vực năng lượng sạch, tái tạo, thích ứng với biến đổi khí hậu. Và thứ sáu là tăng cường hợp tác, phối hợp trên các diễn đàn đa phương và khu vực. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam ủng hộ Nhật Bản đóng vai trò quan trọng và tích cực hơn nữa trong duy trì môi trường hòa bình, ổn định trên thế giới nói chung, tại châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương nói riêng.
Chúng tôi tin tưởng hai nước sẽ cùng nhau góp phần xây dựng cấu trúc khu vực bền vững, bao trùm, với ASEAN đóng vai trò trung tâm, phát huy hiệu quả các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, củng cố chủ nghĩa đa phương, đề cao hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, đồng thời tận dụng hiệu quả các thành tựu phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững, xanh và bao trùm. Chúng ta cùng nhau quyết tâm xây dựng quan hệ hai nước thực sự là bạn bè chân thành, đối tác tin cậy, hợp tác chiến lược, tương lai bền vững. Arigato gozaimashita.
Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm. Và câu nói của nhà vua Minh Trị, chỉ suy nghĩ có lợi cho dân mới mãi trường tồn trong xã hội của chúng ta. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, việc nâng cấp quan hệ song phương trong chuyến thăm này đáp ứng nguyện vọng và phục vụ cho những lợi ích thiết thực, cụ thể cho hơn 200 triệu người dân của hai nước. Chủ tịch nước mong muốn Quốc hội Nhật Bản tiếp tục đóng góp cho mối quan hệ hai nước ngày càng khởi sắc và phát triển bền vững.
Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Nukaga Fukushiro và Chủ tịch Thượng viện Ochuji Hidehisa.
Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ của Quốc hội Nhật Bản trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, mong muốn tăng cường phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản toàn diện và sâu sắc hơn nữa, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Chủ tịch Hạ viện Nakaga Fukushiro và Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa hoan nghênh và bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản vào dịp hai nước đang tiến hành nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Khẳng định Quốc hội Nhật Bản ủng hộ hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời sẽ phát huy vai trò tích cực trong việc cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong khuôn khổ quan hệ mới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm sáng nay tại nhà thi đấu võ thuật Shisekan, thủ đô Tokyo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và thưởng thức chương trình giao lưu võ thuật Vovinam Việt Nam và võ đạo Nhật Bản. Vovinam là môn võ Việt Nam đã được truyền bá và phát triển tại Nhật Bản từ năm 2012 nhờ đô vật chuyên nghiệp Fujisaki Tadahiro, được gọi với cái tên thân thuộc là Fugo. Ở giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ 7 2023 đang diễn ra tại Việt Nam, Nhật Bản cũng có 12 vận động viên tham dự. Và cũng trong sáng nay tại thủ đô Tokyo, nhân dịp thăm chính thức Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân đã có cuộc gặp gỡ thân mật cùng ăn sáng với các gia đình homestay Nhật Bản đã có thời gian đón tiếp thanh niên Việt Nam qua các chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam-Nhật Bản. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ sáng nay theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Thủ tướng Phủ Phạm Minh Chính diễn ra trọng thể tại Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ do Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Sepdet Junmat chủ trì. Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định mong muốn và quyết tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo thống nhất cần tiếp tục củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ chính trị ngoại giao tốt đẹp thông qua việc tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã mời Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sớm thăm chính thức Việt Nam trong năm 2024, khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục chuyển số tiền 14,6 tỷ đồng quyên góp từ các cá nhân tổ chức trong nước để hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất hồi tháng 2 năm 2023. Hai bên cũng thống nhất đẩy nhanh việc mở Tổng lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế. Thay mặt nhà nước và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Tổng thống Sedet Zumat cảm ơn và bày tỏ trân trọng đối với sự hỗ trợ về người và vật chất mà chính phủ và các tổ chức nhân dân Việt Nam đã dành cho Thổ Nhĩ Kỳ trong việc khắc phục hậu quả thiên tai, coi đây là minh chứng sống động, rõ ràng nhất cho mối quan hệ tin cậy, tốt đẹp và tình hữu nghị giữa hai dân tộc, hai đất nước. Về hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác kinh tế thực chất hiệu quả nhằm sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 4 tỷ đô la Mỹ. Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ chỉ đạo các bộ ngành xem xét tích cực việc dỡ bỏ hạn chế khởi xướng điều tra, áp dụng các biện pháp thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và việc công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành halal. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, thúc đẩy trao đổi thông tin, đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, tội phạm có tổ chức, đẩy mạnh hợp tác về huấn luyện, đào tạo kỹ thuật, công nghệ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và cứu trợ nhân đạo. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ xem xét đơn giản hóa thủ tục thị thực để tạo thuận lợi cho khách du lịch Việt Nam đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần sớm tiến hành kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ trong nửa đầu năm 2024, đẩy nhanh đàm phán và ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, lao động, nông nghiệp. Sau hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Sedet Zumat đã cùng chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, ý định thư hợp tác giữa Hãng hàng không quốc gia Việt Nam và Hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngay sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Sepdet Junmat đã có cuộc gặp gỡ báo chí.
Tại buổi họp báo, lãnh đạo hai nước cho biết đều nhất trí về tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước. khẳng định quyết tâm của nhà nước, chính phủ và nhân dân hai nước trong việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi khu vực và thế giới. Hai bên đã có những trao đổi rất thực chất và hiệu quả và thống nhất nhiều biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch. Hai bên cũng nhất trí nghiên cứu sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là biện pháp quan trọng có thể tạo đột phá cho hợp tác kinh tế, nâng kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mức 4 tỷ đô la trong thời gian tới. Hai bên cũng đã trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có tình hình căng thẳng hiện nay tại khu vực Trung Đông.
Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Tổng thống Mustafa Kemal Atatürk. Ông là Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và được vinh danh là cha đẻ của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại vì những cống hiến lớn lao cho Tổ quốc và nhân dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có cuộc tiếp Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Ömer Bulut.
Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ và cá nhân ngài Bộ trưởng tiếp tục phối hợp với các bộ ngành hai nước thúc đẩy một số biện pháp cụ thể như nghiên cứu việc sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm phù hợp, sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara trong năm 2024, tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư giữa các doanh nghiệp địa phương của hai nước, mở cửa thị trường, tạo điều kiện cho các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của mỗi nước thâm nhập vào thị trường của nhau, dỡ bỏ các biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hóa và dịch vụ của đối tác. Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Việt Nam là đối tác kinh tế ưu tiên hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Ömer Bulut cho biết sau những dự án đầu tư thành công bước đầu, ngày càng có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm đến thị trường Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực thế mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ như xây dựng, sản xuất công nghiệp, hàng tiêu dùng. Đồng thời, thông báo kế hoạch tổ chức đoàn doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ sang Việt Nam trong năm 2024.
Chương trình thời sự trở lại với những sự kiện trong nước. Sáng nay, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về công tác tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất năm 2023. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
Góp ý đối với nội dung chương trình lễ khai mạc ngày hội diễn ra tối nay tại quảng trường 16 tháng 3, thành phố Kon Tum, Bộ trưởng đề nghị ban tổ chức cắt giảm thời gian phần lễ, các phát biểu khai mạc đáp từ cũng ngắn gọn để dành nhiều thời gian hơn cho phần hội. Các hoạt động diễn ra tại lễ khai mạc, bế mạc và trong 3 ngày hội cần làm nổi bật, giới thiệu được nét đặc trưng, vốn quý trong kho tàng văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng Tây Nguyên, lan tỏa được vẻ đẹp đất và người Tây Nguyên đến bạn bè trong và ngoài nước. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, việc tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất năm 2023 tại tỉnh Kon Tum có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ thể hiện rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước trong gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Tây Nguyên, sự quan tâm chăm lo đời sống bà con nơi đây, mà còn là tiền đề để các địa phương trong khu vực tiếp tục học hỏi, rút kinh nghiệm, tổ chức thành công hơn Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên những năm tiếp theo. Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất năm 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với một số bộ ngành trung ương và 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng tổ chức.
Theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã ký tờ trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, tổng kinh phí để tặng quà đợt này là hơn 449 tỷ đồng.
Cụ thể, mức quà 600.000 đồng tặng cho người có công với cách mạng gồm người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng. Ngoài ra, mức quà này còn dành tặng cho đối tượng là thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Mức quà 300.000 đồng dành tặng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố số liệu kinh tế tháng 11 và 11 tháng. Có 8 điểm sáng được nhận diện bên cạnh những khó khăn thách thức tồn tại. Phóng viên Thu Trang thông tin.
Chăn nuôi và sản xuất lâm nghiệp ổn định, sản phẩm thủy sản chủ lực đạt khá. Nông lâm nghiệp thủy sản tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế và là điểm sáng đầu tiên trong bức tranh kinh tế 11 tháng. Điểm sáng thứ hai, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 tăng 3% so với tháng trước và tăng 5,8% so với cùng kỳ 2022. Thương mại dịch vụ sôi động, xuất khẩu tiếp đà hồi phục sau nhiều tháng giảm là điểm sáng tiếp theo. 11 tháng, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu gần 26 tỷ đô la Mỹ, hơn cùng kỳ năm trước 16 tỷ đô. Điểm sáng thứ tư, hơn 11 triệu 200 lượt khách quốc tế đến Việt Nam, gấp gần 4 lần cùng kỳ 2022 và bằng 70% năm chưa xảy ra đại dịch COVID-19. Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách 11 tháng ước đạt 75% kế hoạch năm là điểm sáng thứ năm. Thứ sáu, vốn FDI đăng ký cấp mới tính đến ngày 20 tháng 11 đạt hơn 29 tỷ đô la Mỹ. Vốn FDI thực hiện đạt hơn 20 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 3%. Thứ bảy, số doanh nghiệp tham gia thị trường đã cao hơn số doanh nghiệp mất dấu trên thương trường. Và điểm sáng thứ 8, lạm phát bình quân tăng 3,22% so với mục tiêu 4,5% chính phủ đề ra. Bên cạnh những điểm sáng, bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến Thông tin Thống kê, Tổng cục Thống kê, dẫn chứng những khó khăn thách thức tồn tại.
Lĩnh vực nông nghiệp chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn. Giá lợn hơi ở mức thấp trong khi cái dịch diễn biến thì rất là phức tạp, có thể ảnh hưởng đến cái nguồn cung thịt lợn dịp Tết sắp tới. Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng cũng chỉ tăng cái mức thấp nhất từ năm 2017 là do chi phí đầu vào thì tăng cao và kim ngạch xuất khẩu cũng giảm. Khu vực doanh nghiệp thì tiếp tục vẫn gặp khó khăn về vốn đăng ký kinh doanh, bình quân chỉ đạt có 9,4 tỷ đồng. Đây là cái mức thấp nhất trong 11 tháng kể từ năm 2017 đến nay. 11 tháng có 1.621 doanh nghiệp là thành lập mới thuộc khu vực nông nghiệp và thủy sản thì lại giảm. 34,7 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,6%. 109,7 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ. Như vậy thì là dịch vụ đóng góp cho tăng trưởng.
Tính đến ngày 29 tháng 11, cả nước đã có hơn 201 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Gần 159 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trong đó, gần 110 nghìn doanh nghiệp mới thuộc lĩnh vực dịch vụ, tăng 7,5%. Doanh nhân Lưu Hải Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội, nêu thực tế.
Doanh nghiệp tham gia thị trường chủ yếu là các doanh nghiệp dịch vụ, nói lên cái việc dễ dàng kinh doanh nhưng lại cực kỳ khó khăn cho những doanh nghiệp cần phải đầu tư lớn hoặc là sản xuất lớn hoặc là mang lại cái lợi ích thực sự cho giáo. Ví dụ ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt các cái mặt bằng rất là đẹp đã đóng cửa, chứng tỏ một điều là những doanh nghiệp phải có tiềm lực, những doanh nghiệp lớn đang rút khỏi thị trường, chưa nói đến việc phá sản.
Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thành Hưng, Đại học Kinh tế Quốc dân, giảng viên cấp cao Đại học Quản trị Paris Pháp cho rằng
cái quan trọng là bây giờ mình vẫn phải tập trung vào ưu tiên cho những cái ngành sản xuất, phải coi cái sản xuất là trọng tâm cơ, và mọi cái chính sách từ tín dụng cho đến này khác thì phải tập trung ưu tiên cho sản xuất, cái đó nó mới kiến tạo cái nền tảng bền vững được, chứ nếu không thì khó.
Chỉ còn một tháng nữa, nền kinh tế sẽ bước sang năm mới 2024. Kinh tế thế giới giai đoạn tới được nhìn nhận sẽ chuyển biến tích cực, song vẫn đối mặt với nhiều rủi ro. Có nghĩa, toàn hệ thống với điểm sáng phục hồi đã nêu, và lấy đó làm điểm tựa tăng tốc, tránh chủ quan, coi đó là nền tảng vững chắc giúp chống chịu với những cơn gió ngược.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, ngày hôm nay tại tỉnh Hải Dương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất năm 2023, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2024 các tỉnh phía Bắc. Hội nghị có sự tham gia của đại diện ngành nông nghiệp 31 địa phương trong khu vực. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
Năm 2023, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và dịch bệnh, giá vật tư nông nghiệp vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, sản xuất vẫn đạt kế hoạch đề ra với tổng diện tích gieo cấy lúa toàn miền Bắc ước đạt 2,245 triệu hectare. Dù diện tích lúa giảm, nhưng nhờ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nên sản lượng và năng suất cao hơn so với năm 2022. Sản lượng lúa ước đạt hơn 13 triệu tấn. Năng suất trung bình đạt 58,4 tạ mỗi hectare, tăng 1,2 tạ mỗi hectare so với năm ngoái. Một số tỉnh có năng suất lúa tăng cao so với năm trước như Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương, Phú Thọ. Giá lúa năm nay cũng cao hơn năm trước từ 10 đến 15%. Ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật cho biết.
Tính cho đến tháng 11 năm 2023 thì cả nước của chúng ta đã cấp được 6.997 cái mã số vùng trồng cho cây xuất khẩu cho 25 loại nông sản sang 11 thị trường. Trong đó riêng các cái tỉnh phía Bắc của chúng ta cấp được là 1.564 mã, chiếm là 22,4% thôi. Tức là hiện nay cái vùng của chúng ta cũng là ít các cái sản phẩm được xuất khẩu. Chúng ta mới đang quan tâm đến cái vấn đề là thực hiện các việc cấp mã số vùng trồng. Nhưng cái việc thứ hai, cái việc là rất quan trọng, chúng ta làm xong rồi chúng ta không quan tâm đến vấn đề giám sát các cái vùng mã đấy có thực hiện đúng các cái quy định hay không.
Theo kế hoạch của các địa phương, năm 2024, diện tích trồng lúa của các tỉnh, thành phố phía Bắc đạt khoảng 2,227 triệu hectare, giảm khoảng 18.000 hectare so với năm trước, nhưng vẫn sẽ mang lại sản lượng ước đạt hơn 13 triệu tấn. Năng suất dự kiến 58,6 tạ mỗi hectare, diện tích hoa màu và các loại cây trồng khác cũng tăng từ 5 đến 7%. Để đạt các kế hoạch đề ra và đảm bảo thắng lợi toàn diện kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2024, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Trung đề nghị các địa phương xây dựng sớm kế hoạch sản xuất các vụ sản xuất trong năm, đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả kinh tế, theo dõi sát diễn biến của thời tiết và sâu bệnh, những diễn biến bất thường trong sản xuất các mùa vụ trong năm để có biện pháp chủ động phòng chống, tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng cho bà con nông dân.
Một thông tin đáng chú ý đó là chiều nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo công bố phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo đó, từ năm 2025, thí sinh sẽ thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là ngữ văn, toán và 2 môn còn lại thí sinh tự chọn trong số các môn được học ở lớp 12. Phóng viên Minh Hường thông tin.
Cụ thể, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 sẽ được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung đề chung đợt thi, cùng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung thi bám sát vào nội dung của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Về hình thức thi, môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Thí sinh thi bắt buộc môn ngữ văn, môn toán và 2 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12, gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Phương thức xét công nhận tốt nghiệp sẽ kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp theo tỷ lệ phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Về phân cấp, phân quyền tổ chức thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo chung, còn các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương. Về lý do chọn phương án thi tốt nghiệp từ năm 2025 với 4 môn, gồm 2 môn thi bắt buộc và 2 môn thi tự chọn, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây là phương án tối ưu vì giảm áp lực thi cử cho học sinh nhưng vẫn đánh giá đúng kết quả học tập của người học theo mục tiêu và chuẩn cần đạt theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc không thi bắt buộc môn ngoại ngữ cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy học bởi chương trình giáo dục phổ thông 2018 chú trọng đánh giá quá trình của người học.
Quá trình dạy vào ngữ và nhà nước, Bộ cũng rất quan tâm và đều lồng ghép vào tất cả các trường đầu ra của học sinh và sinh viên. Do vậy không thể nói là chỉ một kỳ thi này mà nó làm ảnh hưởng đến quá trình dạy vào học. Mà chúng tôi quan điểm đó là quá trình dạy học là quá trình xuyên suốt. Và đặc biệt các em nào còn định hướng nghề nghiệp xa hơn nữa thì các em sẽ chọn môn đó thi và vào nghề cũng như vào đại học trong tương lai. Do vậy đây chính là một trong những cái mà chúng tôi cân nhắc để nó bình đẳng tất cả các môn và xem các môn học là như nhau trong quá trình học và do ý thức và trách nhiệm của nhà trường, của học sinh và kể cả quá trình xã hội để định hướng được phía này.
Sau năm 2024, với các thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 nhưng chưa tốt nghiệp hoặc muốn tham gia thi để lấy kết quả xét tuyển đại học cao đẳng cũng sẽ được tham gia thi theo phương thức tổ chức thi của chương trình cũ. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin.
Chúng ta có một cái nguyên lý cơ bản, nguyên lý chung, thế là các em học theo chương trình nào thì thi phải là theo chương trình đó. Đây là nguyên tắc tổng quát rồi. Thì với các em này thì chúng ta có thể tính toán là tổ chức thi sau đó cái thời gian sau so với năm 2024, nhưng mà theo đảm bảo theo đúng là cái nội dung thi rồi là phương thức là phải theo cái chương trình 2006 kể cả về cấu trúc và định dạng, và như vậy thì các em cũng yên tâm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định hiện Bộ đang thực hiện các bước tập huấn chuẩn bị cho công tác làm đề thi, đảm bảo theo đúng định hướng của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và sẽ công bố trong thời gian sớm nhất.
Theo phóng viên Vũ Miền, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang điều tra đem mẫu thực phẩm đi xét nghiệm khi 29 học sinh của trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh có biểu hiện đau đầu, đau bụng, buồn nôn sau khi ăn kẹo mua tại khu vực cổng trường. Và trước đó thì 5 học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cũng đã có biểu hiện tê môi, chóng mặt, tức ngực, khó thở, phải điều trị tại trung tâm y tế huyện sau khi ăn kẹo vỏ màu xanh nước biển có in chữ Haiyan. Chiều nay, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã thông tin về việc tàu cá của ngư dân đã tiếp cận được tàu cá BD98833TS đang bị hỏng máy thả trôi trên biển. Hiện tàu cá gặp nạn đang được hỗ trợ trong khi sức khỏe 14 lao động trên tàu bình thường. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, suốt ngày hôm nay, hầu hết thời tiết các vùng miền trên cả nước đều ổn định với ngày nắng. Riêng miền Trung và Nam Bộ mưa rải rác. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết khu vực miền Bắc và Thanh Hóa sẽ duy trì hình thái sáng sớm có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Ngày mai mức nhiệt cao nhất toàn miền vẫn ở ngưỡng 28-29 độ. Trong khi đó, từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, đêm nay và ngày mai có mưa vừa mưa to. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết cũng khá ổn định với ngày nắng, đêm có khả năng xảy ra mưa rào và dông vài nơi. Đáng lưu ý là theo cơ quan khí tượng, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Chiều mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Từ đêm mai ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm ngày mai đến ngày 3 tháng 12, khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Chuyển sang phần tin quốc tế, diễn ra hôm qua tại thủ đô Bruxelles của Bỉ. Cuộc họp Ngoại trưởng Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã phải gác lại một loạt vấn đề nóng từ tăng cường viện trợ cho Ukraine đến tiến trình gia nhập khối của Thụy Điển. Trong bối cảnh liên tiếp các cuộc khủng hoảng xảy ra tại châu Âu và Trung Đông, NATO đang cho thấy sự bế tắc trong việc đưa ra quyết định. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Nhìn vào chương trình nghị sự, cuộc họp lẽ ra phải là một bữa tiệc mừng công khi được lên kế hoạch để kỷ niệm việc Thụy Điển gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Nhưng cả Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary đều chưa phê chuẩn hồ sơ của Thụy Điển, dù trước đó đã bật đèn xanh. Cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine cộng với căng thẳng leo thang ở Trung Đông và sự gia tăng bạo lực ở bán đảo Ban Căng cũng phủ bóng hội nghị. Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna nhấn mạnh.
Chúng tôi rất thất vọng vì Thụy Điển cho đến nay vẫn chưa thể trở thành thành viên NATO. Sức mạnh của Liên minh chúng ta nằm ở sự đoàn kết của các đồng minh. 29 quốc gia đã phê chuẩn tư cách ứng cử viên của Thụy Điển, hai quốc gia vẫn chưa làm điều này. Sức mạnh và độ tin cậy của NATO đang bị đe dọa và chúng ta không thể lãng phí thêm một ngày nào nữa.
Một vấn đề gây chia rẽ khác là cuộc xung đột tại Ukraine. Dù tất cả các nước đều nhất trí phải duy trì ủng hộ Ukraine, nhưng việc cả Quốc hội Mỹ và Liên minh châu Âu đều đang trì hoãn thông qua gói viện trợ bổ sung cho quốc gia Đông Âu, có nguy cơ phá vỡ khối đoàn kết mà Liên minh quân sự vẫn cố gắng cho thấy đến nay. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã có phát biểu trấn an Ukraine.
Chúng ta cũng sẽ thảo luận về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập NATO tại Washington vào năm tới. Các đồng minh vẫn kiên định ủng hộ Ukraine và chúng tôi quyết tâm đưa Ukraine đến gần hơn với NATO.
Cũng tại cuộc họp, NATO đã tìm cách tránh leo thang căng thẳng với Nga trong bối cảnh Phần Lan trong tuần này đã quyết định đóng tất cả các cửa khẩu với Nga để ngăn người nhập cư trái phép. Dù chỉ trích Nga tìm cách gây áp lực lên các nước láng giềng, nhưng NATO cũng khẳng định Phần Lan không yêu cầu sự giúp đỡ từ NATO.
Về tình hình giải Gaza, hy vọng về việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza tiếp tục được nhen nhóm khi ngày hôm qua Hamas thả thêm 12 con tin, đợt thả con tin thứ 5 trong những ngày qua. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
Trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn sẽ hết hiệu lực vào hôm nay 29 tháng 11, cộng đồng quốc tế vẫn đang tiến hành các nỗ lực không mệt mỏi kêu gọi Israel và Hamas kéo dài thỏa thuận vì lợi ích của dân thường trong khu vực. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định việc tiếp tục gia hạn thỏa thuận có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Tôi hoan nghênh thỏa thuận giữa Hamas và Israel. Thỏa thuận đã tạo điều kiện cho việc thả con tin và cung cấp thêm viện trợ nhân đạo. Tôi kêu gọi gia hạn thời gian thỏa thuận. Điều này sẽ mang lại sự cứu trợ rất cần thiết cho người dân Gaza và thả thêm con tin. Những đau khổ mà chúng ta đã chứng kiến cho thấy sự cần thiết phải có một giải pháp chính trị lâu dài.
Suffering we have seen underlines the need for a lasting political solution.
ngoại trưởng các nước thuộc nhóm nền kinh tế phát triển G7 ra tuyên bố chung ủng hộ lệnh ngừng bắn kéo dài hơn cũng như các lệnh tạm ngừng bắn tiếp theo trong tương lai giữa Israel và Hamas ở dải Gaza. Cũng trong ngày hôm qua, lãnh đạo cơ quan tình báo ba nước Mỹ, Ai Cập và Israel đã đồng loạt tới thủ đô Doha của Qatar để họp bàn về giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận. Theo các nguồn tin, nhiều khả năng thỏa thuận ngừng bắn sẽ được kéo dài thêm 2 đến 3 ngày nữa với các điều kiện như cũ. Tuy nhiên, dư luận lo ngại với tuyên bố mới đây của Thủ tướng Israel Netanyahu về việc sau thỏa thuận ngừng bắn, Israel sẽ tiếp tục dốc sức tiêu diệt Hamas, thì tương lai để các bên đạt được một thỏa thuận rộng lớn hơn hướng tới sự ngừng bắn vĩnh viễn sẽ là rất mong manh.
Khu phi quân sự liên triều DMZ trở thành tâm điểm chú ý trong những ngày gần đây sau khi có thông tin Triều Tiên gia tăng sự hiện diện của binh lính và khí tài, trong khi Hàn Quốc cũng lên kế hoạch khôi phục lại một trạm gác tại khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Hãng thông tấn Yonhap hôm nay đưa tin quân đội Hàn Quốc cân nhắc khôi phục trạm gác 369 hiện đang được bảo tồn nguyên trạng nằm ở huyện Goseong thuộc tỉnh Gangwon nhằm đáp trả việc Triều Tiên tái triển khai vũ khí tại khu phi quân sự liên triều. Trước đó, truyền thông Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết binh sĩ Triều Tiên đang dựng các trạm gác tạm thời có mang theo súng và đứng gác vào ban đêm bên trong khu phi quân sự liên triều. Trong khi đó, Triều Tiên hôm 23 tháng 11 cho biết nước này sẽ nối lại tất cả các biện pháp quân sự đã tạm dừng theo thỏa thuận năm 2018 với Hàn Quốc, đồng thời sẽ tăng cường lực lượng và triển khai vũ khí mới tại khu vực giới tuyến hai miền. Nước này cũng cáo buộc Hàn Quốc hủy bỏ thỏa thuận năm 2018 và cho biết Seoul sẽ phải chịu mọi trách nhiệm trong trường hợp xảy ra một cuộc đụng độ không thể khắc phục giữa hai miền bán đảo Triều Tiên. Cựu chuyên gia phân tích Brooke Klinger của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, việc các bên từ bỏ thỏa thuận và gia tăng sự hiện diện của binh lính và khí tài tại khu phi quân sự sẽ khiến nguy cơ va chạm giữa hai bên tăng cao.
Việc hai bên tăng cường khí tài quân sự tại khu phi quân sự sẽ kéo các bên trở lại thời điểm trước năm 2018. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã khác và tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro.
Năm 2018, Hàn Quốc và Triều Tiên đạt thỏa thuận lịch sử khi phá hủy 10 trạm gác ở mỗi nước trong khu phi quân sự liên triều, đồng thời không trang bị vũ khí cho binh sĩ tại làng đình chiến Bản Môn Điếm, địa điểm thuộc khu phi quân sự.
Hôm nay, 3 ngày sau khi chính phủ mới được thành lập, tân Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã công bố kế hoạch cho 100 ngày đầu tiên. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia theo dõi Châu Đại Dương thông tin.
Phát biểu sau cuộc họp nội các diễn ra vào chiều nay, tân Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cho biết, nổi bật trong chương trình nghị sự trong 100 ngày đầu tiên của chính phủ New Zealand đó là giảm áp lực trong cuộc sống của người dân thông qua việc bãi bỏ thuế xăng dầu, giảm chi tiêu công, cắt một số khoản chi không cấp bách và đề xuất dự luật thu hẹp quyền của ngân hàng dự trữ để ổn định giá cả. Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định,
chúng tôi sẽ làm tất cả những việc này trong 100 ngày đầu tiên của chính phủ. Đây là một kế hoạch đầy tham vọng, nhưng đây là những tham vọng lớn để mang lại lợi ích cho người dân New Zealand. Người dân New Zealand đã bỏ phiếu cho sự thay đổi, song không chỉ là sự thay đổi chính quyền, mà còn là sự thay đổi chính sách và thay đổi cách tiếp cận. Chính phủ liên minh của chúng tôi sẵn sàng mang lại sự thay đổi này.
Sau 17 ngày mắc kẹt, tất cả 41 công nhân xây dựng đường hầm dài 4,5 km ở Ấn Độ cuối cùng đã được giải cứu thành công. Sau khi công tác giải cứu công nhân được hoàn thành, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định đây là tấm gương tuyệt vời về lòng nhân đạo, tinh thần đồng đội.
Toàn bộ 41 công nhân mắc kẹt kể từ ngày 12 tháng 11 khi lở đất đã khiến cho một đoạn đường hầm dài 4,5 km mà họ đang xây dựng bị sập tại vị trí cách cửa hầm khoảng 200 mét. Các nỗ lực giải cứu diễn biến chậm, phức tạp khi mà đất đá tiếp tục sập xuống, các máy khoan hạng nặng quan trọng liên tục bị trục trặc hoặc hỏng. Ngày 21 tháng 11, lực lượng cứu hộ đã lần đầu tiên nhìn thấy những người công nhân mắc kẹt ở phía dưới nhờ hình ảnh ghi lại bởi máy quay nội soi mà lực lượng này thả xuống dọc theo đường ống hẹp chuyên dùng để chuyển khí oxy, thực phẩm và nước uống cho những người ở dưới. Nhà chức trách chưa nêu nguyên nhân dẫn tới vụ sập đường hầm, song khu vực này thường hứng chịu lở đất, động đất và lũ lụt.
Cộng hòa Dominica đã công bố kế hoạch thành lập khu bảo tồn cá nhà táng hay còn gọi là loài cá voi có răng to nhất trên thế giới. Đây là khu bảo tồn cá nhà táng đầu tiên trên thế giới, có diện tích khoảng 900 km2, nằm ở vùng biển ngoài khơi đảo quốc này. Cộng tác viên Mỹ Linh thông tin.
Thủ tướng Dominica Roosevelt Skerrit cho biết khu bảo tồn sẽ tiếp nhận khoảng 200 con cá nhà táng, vốn được coi là những công dân yêu quý của quốc đảo này. Ông kỳ vọng kế hoạch này không chỉ giúp thúc đẩy doanh thu du lịch, mà còn góp phần vào việc tách và thu giữ carbon ở vùng biển sâu. Đây cũng là lợi ích thường bị bỏ qua của việc bảo tồn các loài cá voi. Ranh giới của khu bảo tồn sẽ được xác định dựa trên các nghiên cứu về khu vực có thể đảm bảo thức ăn và nơi trú ngụ cho khoảng 50 gia đình cá nhà táng sinh sống.
Trước mắt, các tàu có chiều dài từ 18 mét trở lên sẽ không được phép đi qua khu vực bảo tồn, trong khi hoạt động đánh bắt cá nhỏ lẻ, thủ công vẫn được phép diễn ra. Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng cân nhắc mở một hành lang cho phép tàu thuyền cập bến tại Rozo, thủ đô đồng thời là thành phố lớn nhất của Dominica. Ông Shane Guerrero, nhà thám hiểm địa lý quốc gia, đồng thời là người sáng lập dự án cho biết.
The National Sperm Whale Reserve in Dominica does three critically important things.
Khu bảo tồn cá nhà táng quốc gia ở Dominica thực hiện ba điều cực kỳ quan trọng. Đầu tiên là tạo ra một tuyến đường vận chuyển tiêu chuẩn quốc tế ra vào thủ đô Zorro, đồng thời ngăn cách về mặt không gian nơi cá voi sinh sống với nơi các tàu lớn ra vào cảng, giảm nguy cơ cá bị tàu đâm vào. Thứ hai, ngăn cách các tàu lớn với những ngư dân thủ công làm việc và sinh sống ở Dominica, làm giảm nguy cơ cá nhà táng sẽ bị vướng vào lưới. Và thứ ba, quản lý cách mọi người tương tác với cá trong khu bảo tồn, có cơ hội ngắm và giao lưu với cá nhà táng.
Or whether they're in the water as a part of one of the swim with the whale tours that are offered in Dominica.
Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ bế mạc giải vô địch bắn súng quốc gia 2023. Giải quy tụ hơn 200 vận động viên xuất sắc đến từ 16 đơn vị trên toàn quốc. Chung cuộc, Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn với 20 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 13 huy chương đồng, chiếm 40% tổng số huy chương vàng của giải. Xếp thứ hai là đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với thành tích 12 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 7 huy chương đồng. Đoàn quân đội xếp thứ ba với 9 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 13 huy chương đồng. Giải ghi nhận 8 kỷ lục quốc gia bị phá và bất ngờ lớn nhất là nhà vô địch ASEAN Phạm Quang Huy không giành được huy chương vàng tại nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi nam. Trên sân nhà, các võ sĩ Việt Nam đang thi đấu rất thành công, mang về cơn mưa huy chương vàng tại giải Vô Việt Nam Thế giới 2023. Trong đó nổi bật là huy chương vàng hạng cân 92kg của Nguyễn Hữu Toàn. Với tâm thái tự tin và đấu pháp hợp lý, võ sĩ của Nam Định xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký đến từ Nga, Libya, Iran, Algeria để giành tấm huy chương vàng ý nghĩa. Đây là lần đầu tiên thể thao Việt Nam đạt được huy chương vàng hạng cân 92kg ở đấu trường Vô Việt Nam Thế giới. Dù chỉ tham dự với 3 vận động viên, nhưng đội tuyển Kuras Việt Nam đã giành được một huy chương vàng và một huy chương đồng tại giải Kuras vô địch thế giới 2023 tổ chức tại Turkmenistan. Người mang về huy chương vàng là vận động viên Nguyễn Thị Bích Ngọc ở hạng 57kg nữ. Bích Ngọc chia sẻ.
Em được huy chương vàng này rất là vui và cũng may mắn. Tại giải đấu năm nay cũng khó khăn hơn năm ngoái rất nhiều vì toàn những đối thủ mạnh và cũng nhiều nước tham gia.
Để chuẩn bị cho giải Cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa được tập trung tại Hà Nội dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Tuy nhiên, để đảm bảo điều kiện tốt nhất về chuyên môn, đội vừa được thay đổi địa điểm tập luyện về Trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh. Theo bốc thăm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đăng ký dưới tên gọi Sports Center One nằm ở bảng B cùng các câu lạc bộ của Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil. Cũng liên quan đến bóng chuyền, mới đây, khóa bồi dưỡng huấn luyện thể lực cho các huấn luyện viên bóng chuyền Việt Nam đã được tổ chức. Đây là cơ hội rất tốt cho các huấn luyện viên trong việc tiếp cận những kiến thức huấn luyện tiên tiến trên thế giới, qua đó đóng góp cho sự phát triển của bóng chuyền nước nhà. Người đứng lớp của khóa bồi dưỡng huấn luyện thể lực là ông Kalim, chuyên gia bóng chuyền đến từ Australia, đồng thời là huấn luyện viên chuyên biệt về sức mạnh và thể lực cho các đội bóng. Chuyên gia Kalim cho biết.
Học viên tham gia khóa học đều là những huấn luyện viên có kinh nghiệm ở Việt Nam. Tuy nhiên, bản thân họ trước khi tham gia khóa học này đều chưa có kiến thức lý thuyết, cũng như chưa nắm được nguyên tắc trong huấn luyện thể lực, sức mạnh, hay chuyển từ sức mạnh sang sức mạnh bột phát, hoặc áp dụng cách huấn luyện này trong từng giai đoạn của mùa đấu. Tôi đã giới thiệu cho họ về nguyên tắc huấn luyện trong từng giai đoạn thi đấu, ngoài thi đấu, hay cả chuẩn bị cho từng giải đấu.
Sau khóa học này, các huấn luyện viên Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia lớp tập huấn luyện viên cấp 2 với giảng viên người Thái Lan. Nằm trong chương trình hợp tác phát triển phong trào bia của liên đoàn hai nước, giải bia Việt Hàn Hollywood Super Cup 2023 đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của các cơ thủ hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc ở thể loại pool lẫn carom ba băng. Kết quả chung cuộc, các cơ thủ Hàn Quốc giành chiến thắng 8-3. Nguyễn Hoàng Yến Nhi cho rằng:
Em thấy bản thân mình rất là may mắn khi được có cơ hội để được tham gia các giải đấu cùng với lại là những chú và những anh thật sự là những top 1 của Việt Nam mình. Thì em hy vọng là sau tất cả những giải đấu này em sẽ tích lũy được những kinh nghiệm và những bài học cho bản thân mình để tiến xa hơn trên cái con đường riêng của mình.
Dự kiến sau 2 lần tổ chức thành công ở Việt Nam, ban tổ chức sẽ đưa giải đấu đến Hàn Quốc trong thời gian sắp tới.
dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, từ ngày mai có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, riêng vùng núi đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác, chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Chiều tối mai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, từ chiều tối mai gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, riêng Ninh Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, từ chiều tối mai mạnh dần lên. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, chiều tối mai có lúc cấp 6, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4.
Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.